Dạ kính thưa Đức Thầy, trong cái bài giảng về giải nghiệp tâm thì Thầy có nói là tôi phải luyện cái ngoài tai để ngoài tai, cái trước mắt để ý trước mắt, còn cái nội thức của chúng ta cho chúng ta để xây dựng bên trong, đào nó ra, mở nó ra. Thầy cũng xin Đức Thầy chỉ cho cách làm sao để đào nó ra và mở nó ra cho con.
Nam mô Như Đạo Phật mở ra cho mình thì này, tức phát triển. Nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật là đào nó ra, cho nó thanh bình, nó mới vọt đi lên. Mình làm cái phương pháp để cho nó vọt đi lên, chứ không phải là lấy cái ứng phàm, mua cái máy bay làm việc gì, như là học sử không có. Cái này được tự nhiên và xuất phát đi lên. Niệm Phật cho nhiều, nó đi lên.
Thưa Thầy, theo lời bác Mai Hương, con nhớ là sáng nay, có nghe một cuốn băng Thầy cũng có nói về vấn đề đào nó ra. Lúc đó Thầy cũng có nhắn nhiều là sự hội nhập sẽ giúp chúng ta đào.
Đừng nói cho ta ngậm miệng niệm Phật là đâu có cãi lộn với người ta không hội nhập.
Dạ, thành ra con thấy hai cái đó nó có liên hệ rõ ràng.
Dạ, liên hệ rõ ràng. Niệm Phật là căn bản hội nhập hết. Chúng ta tốt.
Tại sao phải niệm Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lặc?
Long Hoa Giáo Chủ, khi mà tâm chúng ta tưởng tư Quan Thế Âm Bồ Tát thì chúng sáng lạng trong nội tâm, thì hoa tình thương sẽ ôm nở. Long Hoa Giáo Chủ là phải trụ thanh khí đã chuyển hóa xuống, chứng minh cho chúng ta trong lúc ngồi thiền.
Có thể dùng câu khác để niệm thay thế mấy câu niệm trên được không?
Phải tìm, nếu thay thế được luồng điển thanh nhẹ vô cùng đó thì được. Còn thay thế mà không được, bị ngắn đoạn là không được. Không thấu triệt, không thấu tới đó, không thanh nhẹ tiến tới đó là không có giá trị.
Về câu nguyện Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quan Thế Âm Bồ Tát hay là Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quan Thế Âm Bồ Tát? Thế là chữ quán hay là chữ quan?
Quán.
Xin Thầy cho tụi con hết lời khuyên bảo. Đây là chữ tịnh khẩu thanh tịnh. Khi mình dùng hành động tịnh khẩu thanh tịnh, đức nhìn ta tại sự thanh tịnh mà chúng ta đã mất nhiều chút rồi. Mà lấy cái gì để trưng cầm cái đó? Lấy cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật. Trưng cầm sự vốn thanh tịnh của chúng ta đã mất từ lâu. Cho nên bây giờ tất cả bạn đạo đây, tất cả dịp may, có điều kiện xấu, và sẽ trưng giữ thanh tịnh để tìm đàn lại sự thanh tịnh của chúng ta đã mất. Áp dụng nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật trong khóa mấy ngày thanh tịnh này, làm rõ tìm lại một cái cửa tính giá nhất trong đời của chúng ta là thanh tịnh. Mà dùng nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật thường xuyên như vậy, chúng ta sẽ tháo khở được cái cửa được nhiệt tâm trần gian đậm loạn, lôi cuốn ngoại cảnh tạo thành nghiệp tâm, cảnh vợ chồng không hiểu lẫn nhau, kích động và không có hòa tiến được. Rốt cuộc chúng ta mới thấy rõ ta càng thiếu thanh tịnh. Như tu thanh tịnh thì vợ chồng tôi lúc nào cũng đẹp như lúc ban đầu. Tôi thiếu thanh tịnh, tôi thấy vợ tôi nó thay đổi, chồng tôi nó thay đổi. Mà tôi có thanh tịnh rồi, tôi nhìn giữ cái đó, nguyên lực ban đầu, duyên càng ngày càng đẹp. Chứ không có mất mát. Thì cũng mùa hướng lên ngoại quá nhiều, nhiều người đi làm hư sức đọc ban. Lâu nó thành đọc ban xấu. Sau đó tức tác, mà quên cái khả năng thanh tịnh tiến hóa của chính mình. Chính chúng ta, mỗi người, chúng ta tới đây học và đã lên được cái pháp. Pháp lý vô vi, nó rất rõ ràng. Thứ trực lưu thanh rõ ràng, mà cho cái tư tâm tu học của chính mọi người nhận được. Thì nhận được học soạn mà tôi không biết lo cho nó, thì học soạn nó cũng không có bóng lắm. Ta nhận được con cục học soạn, ta biết mài, biết dễ, biết lo, biết lo, biết này, biết cái nọ, thì học soạn mới có giá trị. Tâm chúng ta cũng vậy. Biết đường phát triển tới chân tâm, tâm niệm và cảm thông được nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Nhờ nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, nó mới khai thông tư từng từ lực trong cơ tạng được khoa học. Đó chúng ta mới cảm thấy sự thanh tịnh. Khi mà thấy sự thanh tịnh, chúng ta thấy rõ cái bóng đèn cũng thanh tịnh hơn chúng ta. Ánh nắng mặt trời cũng thanh tịnh hơn chúng ta. Cho nên ánh nắng mặt trời ta kêu là nhiệt quang Phật. Chấn động vô cùng sáng suốt. Ấn độ cho tất cả tầng lớp. Không khen chỗ này, chê chỗ nào, không có chạy tâm chạy tàu. Chúng ta người tu tham thiền nhập định làm kinh vô tự. Nhắm mắt từ tối mà nhìn cho nó sáng, sẽ bỏ công. Nhìn trung tâm chân mày sẽ thấy sáng. Mình nhờ cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật nó thức tâm, từ hồi. Rồi chúng ta mới thấy rõ là tất cả các con vũ trụ ở thế gian này đều là tâm nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Cho nên tôi có gom gọn. Lửa, không khí, nước, đất, cũng nằm trong nguyên lý đó thôi. Mà chúng ta không hiểu, không cảm thông, thì biết được chỗ này chút, biết được chỗ kia chút, thì nó không có xong chỗ nào, động. Thì chấn động nó sẽ qua, sẽ lại. Cái biển không có thông, không có hòa hợp với vũ trụ quan. Nói tôi học giỏi này chứ khi nào mà luồng điển không hòa hợp với tự vũ trụ quan và đem tâm thức đi học như trong cái chỗ. Nói là sự chánh, nó mọn. Mà chúng ta có khối ấp ở trần gian này nên làm điều đó không? Để phát triển cho nó hòa hợp với vũ trụ quan. Thì sống của chúng ta nhờ vũ trụ quan, không có vũ trụ quan làm sao chúng ta có rau cỏ mà ăn. Có con gạo mà sống. Ăn vô nó biến thành thủy, thủy biến thành khí, khí biến thành sắc. Từ sắc giới gian làm xuống sinh gian, ân độ chung sanh. Mà người tư mặt mày phải tư tăng, sáng suốt. Không tư mà cứ ý lại một vị nào cũng tật. Tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật là khai thông nguyên lý, chứ không có ý lại một vị nào hết. Thì thức hòa đồng mới mở. Cái cố ý mà thức hòa đồng mở là linh khí đầy đủ. Mặt mày tươi sáng. Những người tu vô vi mà mặt mày không tươi sáng đó, người đã hành không đúng. Mặt biết liền. Nhưng mà cái tấm đời phức tạp, người ta không muốn nói, nhưng nhìn ta biết rồi người đã hành ít lắm. Là tự hại nó thôi. Không làm gì hết. Còn mình muốn giúp nó là mình phải tự hành. Từ mặt tối tâm đi tới sáng. Từ sự nguyên sửng. Không quán thông được mình, bây giờ mình nhớ được một giấc nào có thể cứu giúp mình, cái đó không ảnh hưởng người chết tiệt được. Cần cái vốn thanh tịnh. Vốn thanh tịnh là vốn về trời. Như thanh tịnh không có chỗ nào được hết. Chỉ những cho người ta coi, quần áo không làm được, tiền của không có làm gì được gì, của thiên trả địa mà. Tôi đã nói của thiên trả là trời cho mình phước. Trời cho mình có duyên, làm được cái công chuyện có tiền, đó là trời cho. Trả địa là giỏi lắm, mua được căn nhà, rồi tạo thêm căn nhà. Rốt cuộc nó cũng thành đất. Sẽ làm gì? Phải của thiên trả địa không? Cho nên chúng ta không nên bận tâm về cái công chuyện kiếm tiền. Nếu mình tiến hóa, và trung tiến cho mình chính mình, thành thật với chính mình, mới ảnh hưởng được người kế tiếp. Đó là món quà quý của chúng sanh, không bao giờ bỏ mình đâu, đừng có lo, là tôi đi, không có đói đâu, mà không có nghèo và không có khổ. Người giàu thì giàu mà không có biết được tâm thức của họ, không biết vị trí của chính họ, không biết được phần hồn của họ. Linh trí họ cũng không biết, mất cả linh tính mà chỉ có tiền để làm. Tuy nhiên là rước sự tai hại, mục tiêu cho ăn cướp, phá hoại tâm thức mình. Cho nên người tu vô vi không tiền mà mặt mày tươi đó. Không có tiền hành đúng pháp là nó tươi. Nó lấy tiền không trời mới xài. Nhưng nếu có càng không vũ trụ, ăn độ cho nó. Nó tận hưởng và nó tận tiến thì nó khỏi lo âu. Trời sập nó cũng lo. Ông tự xuống nó cũng lo. Có gì đâu phải lo. Không cần phải chạy không chạy tàu. Chạy đi đâu? Mình làm sư phụ thế xác không có trách nhiệm. Vị trí là phần hồn làm chủ thế xác và không biết. Chạy đi chứng với sư phụ để làm gì? Sư phụ cũng dùng hồn mà sống, không có hồn thì sư phụ cũng chết. Mà chúng ta biết được cái hồn phải gánh vác sự trách nhiệm với chính mình, khai thác cái tiểu thiên địa này. Một cuộc báo vô cùng trong cái kỳ ba thì cuối cùng của chính chúng ta đấy. Và nếu không khai thác là mất luôn, hồn biến mất luôn. Cố gắng tu đi, thanh tịnh đi, gói gắng. Ăn cơm muối, ăn cơm muối tu cũng còn tu được nhiều năm mà. Không chịu tu, tham tiền. Tham một chút xíu, sai một ly đi một dặm. Sụp đổ hết, tại mình hại cho mình thôi. Không có ai hại mình hết. Tôi là con người trong đám vô vi, tôi làm gương cho mọi người thấy. Tôi là một tị nạn đi ra, tôi đi khắp thế giới. Tiền ở đâu? Nếu tôi không gặp hai được sự thanh tịnh, tôi không có phương tiện nào mà tôi đi đến đây thăm bạn được. Nhờ cái gì? Nhờ sự thanh tịnh cho tôi mới nhờ học thức. Mà tôi không có phải là mưu mô kiếm tiền nữa. Nếu tôi mưu mô kiếm tiền, tôi xin mọi người một người năm đồng, ai cũng bằng lòng cho tôi hết. Tôi không nghĩ vấn đề đó. Từ bao nhiêu năm nay, tôi có tiền tôi cũng đóng góp cho những người tu. Cần cơm gạo để tu thôi. Chút định để sống ấm bụng để tu thôi. Đó là khả năng nhỏ nhất của tôi đóng góp vậy thôi. Tôi cũng có dành quyền hay là đòi tiền, đòi bạc gì hết. Nên chúng ta tu để ảnh hưởng người kế tiếp. Chúng ta phải hành. Ngay trong nhà chúng ta có ảnh hưởng được mọi người. Xã hội chúng ta sẽ có cơ hội. Trong thực hành thì nó đặt. Mà khi mà cái hồn nó hoàn xuất được, hoàn học biết bao nhiêu công chuyện. Các bước kịp, một giây đồng hồ các bạn học biết bao nhiêu công chuyện. Từ nơi này tới nơi nọ, nơi nào cũng giáo dục, nơi nào cũng thấy ta là người sai lầm. Chúng ta nhìn xuống thế gian, thấy mọi người đều là tốt hơn chúng ta. Chúng ta mới người tốt. Đừng nhìn là ta đắc đạo rồi, ta ở cõi trời. Khinh miệt người thế gian, đó là hạ tình công tác tạo tội cho chính mình. Ta đắc đạo, ta càng nghiêm chỉnh thực hành, pháp môn cho rõ rệt, càng ngày càng tiến, càng ngày càng bẻ mạnh, đó là ảnh hưởng. Đó là những lời phúc đáp trong tâm của mọi người sẽ nhận được trực tiếp. Nhưng chúng ta khỏe mạnh là được rồi. Đầu óc tươi sáng, làm sao? Cho nên pháp lý vô vi không có gì nể một ai, thực hành để tự đạt, tự thích. Chứ không có gì nể một ai, lệ thuộc bởi vị này, vị kia nó không. Pháp này là chút ông Đỗ Thần Hậu lượm con Cao Minh Điện Sư. Rồi tôi là người lượm được cái pháp của ông Tư. Tôi phải thực hành. Nếu hồi đó mà ông Đỗ Thần Hậu lượm được pháp của ông Cao Minh Điện Sư mà ông không chịu thực hành nữa, thì ngày nay ông có thơm nhanh ở mặt đó. Cái thực hành, cái khổ công tu học. Tôi không có khổ công tu học, ngày nay tôi không có trực những các bạn. Nhưng gặp các bạn cũng rất khó. Nhưng tôi tu, tôi đêm ngày lo tu hơn, chẳng biết lợi dụng ai, tôi một đồng tu các bạn nào, không có tu thôi. Cái đường tiền bạc là không có còn lưu luyến với tôi nữa. Nhưng mà khi tôi có cách phương tiện tôi làm được chút đỉnh thì tôi cũng giúp. Thì tôi người không phải là người giữ tiền. Nhưng nghèo không thèm tiền. Người đau khổ cần sự giúp đỡ. Thì mình ít, mình giúp theo ít, thì cái tâm từ bi mình cũng được phát triển. Ngược lại, lợi dụng lấy tiền của những người tu, để phung phí, cái đó là cái hành để ảnh hưởng người khác, tốt hơn. Cho nên các bạn về đây, có mấy ngày sum họp trong thanh tịnh, chúng ta phải thanh tịnh, truy tầm sự thanh tịnh của chúng ta. Thanh tịnh ở đâu? Chuyện này chúng ta đã có thanh tịnh rồi. Khi giáng lâm trên thế gian, chúng ta là đứa bé ngây thơ, chẳng biết kích động ai hết. Mà mọi người thương chúng ta, lớn lên chúng ta ăn học, thì chuyện đời rồi chúng ta trọng người khác, là có người ghét kẻ thương. Thì chúng ta có vốn thanh tịnh rồi, tại sao chúng ta trở lại lúc sơ sanh? Nhưng mà các bạn trở lại lúc sơ sanh thì các bạn không bao giờ buồn. Các bạn chỉ biết vui thôi, đầy đủ ăn lúc nhăn lắm, chỉ vui. Từ đó chúng ta mới truy tầm cái hạnh. Chúng ta không thiếu kém, chúng ta có tình bản đạo. Tình bản đạo là tình người. Chúng ta nhìn Phật có tình trạng Phật. Tình người, tình trời Phật, hai cái chúng ta có hết. Chúng ta mới thấy hạnh. Còn tình người không cũng không hạnh. Tình người và tình trọng với tình trời Phật mới thấy hạnh. Càng tu càng thanh tịnh, càng thấy sự hạnh phúc. Sự tranh giành đua đòi không phải chuyện của chúng ta. Không phải vị trí của chúng ta. Nhưng lúc sơ sanh chúng ta đâu có muốn làm vua. Sơ sanh chúng ta đâu có muốn làm sếp. Nhưng mà lớn rồi muốn làm sếp, muốn làm vua. Toàn là đậm không? Ngu mà ngu đúng cách. Ngu đúng là cậu bé nằm trên nôi đó là ngu đúng cách. Mà còn ngu hơn nữa là ông Phật. Ông ta đếm xỉa chuyện đời. Ông ngoan ngoa, không có phục tựa nữa. Ta là ông Phật từ bi. Chúng ta nhờ cái nghiệp chướng kích động và phản động rồi chúng ta rời bỏ nó. Tiền tài dân vọng thất bại rồi mới thấy tình người đen bạc rõ ràng. Mau mau trở về với chính giác. Chính giác khai triển được tâm từ bi. Mà khai triển được tâm từ bi thì đạt được thanh tịnh. Vốn bao nhiêu kiếp lấy lại và chỉ hiếu thảo đối với gia đình, cha mẹ, cứu viện, thất tổ cũng nằm trong đó mà thôi. Chúng ta làm một việc cho tất cả mọi việc là vậy, đạt thanh tịnh là đầy đủ thì không thiếu gì hết. Tạo sự tranh chấp thì không bao giờ sự thanh tịnh đạt được thanh tịnh. Cho nên các bạn đã bằng lòng biết như Nam Mô A Di Đà Phật. Tối Nam Mô A Di Đà Phật. Đó cũng là một tối nhỏ nhỏ trong gốc của cuộc cảnh. Trong thực tiễn. Chứ không phải chỉnh ủ ở Ba Lát đâu. Các bạn cứ cố gắng như tôi đã làm. Tôi làm mấy chục năm rồi. Tôi mới như công chuyện rồi, tôi không có làm gì hơn nữa. Nhất lý thông vạn với mình. Thì bây giờ càng này các bạn thấy tôi có bị già nó bị khổ tâm không, bị thiếu tiền không, thiếu mặt không, thiếu ăn, tôi không có, không thiếu cái gì hết. Và hồi trước tôi thấy tôi thiếu là tôi khôn, tôi muốn giàu hơn người khác, tôi muốn có xe hơi, tôi muốn có nhà lầu, tôi muốn có người đẹp. Thì tôi ngu, cái khôn đời rồi. Còn người đạo là không có những cái đó, ngu thiệt luôn. Không có dính được cái gì vậy, mà là thiết là ngu. Lúc đó mới có cơ hội. Diễn kiến, thì Phật thì tiến. Phật tiến là gì? Là có người quá khổ. Nhiều sự vầy kéo, có nhiều kiếp thành tựu. Mình dứt khoát ra đi. Chỉ tìm cái Pháp tham thiền mà tu. Tu được rồi thì cũng dứt khoát ra đi, không kinh tệ, không có dân chứng nữa. Kinh vô tự mà các bạn nhìn mặt trời là kinh vô tự đó, các bạn thấy không? Nhìn mặt trời là đang thanh tịnh, muốn thanh tịnh làm sao sáng hoài. Chúng ta tu thiền, chúng ta thanh tịnh thì đầu chúng ta sáng hoài. Mặt trời không thanh tịnh thì không sáng. Mà mặt trời có từ bi, có tâm từ bi. Ban muốn cho muôn loài vạn vật có tâm từ bi và ốc sáng, nguồn hăng say cứu độ, chứ không phải hăng say phá hoại. Mặt trời đều là hăng say cứu độ ấy, tâm từ bi chúng ta phát triển rồi chứ, tốt hơn mặt trời không? Tốt hơn nhiều. Chúng ta dấn thân bất cứ hoàn cảnh nào, dấn thân là cứu độ, giúp đỡ và xây dựng. Cho nên người tu tịnh khẩu thanh tịnh, nghe qua những lời tôi phân giải đây, nhìn lại sự thanh tịnh của mọi người, thì lúc đó mới thấy là cơ hội chiến thắng. Vốn căn bản của chúng ta là thanh tịnh, chẳng phải tiền. Tiền đi nhà băng mượn được, đó không phải tiền chúng tôi. Chúng ta tháo gỡ nghiệp tâm thì chúng ta mới có tiền đi về chư Phật. Vốn thanh tịnh mới về chư Phật được. Làm người muốn người ta quý thương mình mà không biết quý thương mình. Muốn ai cũng quý thương mình để trên đạo tỉnh cổ làm vua, làm Phật, làm thầy. Nhưng mà không biết quý mình là không chịu tu, không chịu khai thác khả năng sửa hộ sở hữu của chính mình. Nó đâm lên loạn dâm, có nhiều người tu nữa chừng nó hướng về âm, lấy vợ, khổ, thấp tính với vợ con. Cái đó là tội trước mắt, chạy đâu. Người không có trung tính mà đâu còn giá trị nữa. Con người có trung tính người đó mới có giá trị. Nhiều người tu nữa chừng, từ chửi người truyền pháp, chứ đâu hay hơn người truyền pháp, lạc được. Hai mặt lên mình một chậm, mất trung tính rồi, căn bản làm người không có, không có nhân đạo, làm có thiên đạo. Cho nên phải hiểu rõ, trong thanh tịnh, tu trong thanh tịnh mới thấy đường ta phải đi, là không có xấu gì hết. Không có vận động gì hết, trong thanh tịnh là có hết, không cần vận động, không cần lạo. Tự nhiên nó tràn đầy trong tâm thức của mọi người. Cho nên các bạn may mắn lắm, kiếp này có phương pháp tham kiếm cái tự thực. Cuộc đời chúng ta qua biết bao nhiêu cảnh động loạn, cũng tại tham thôi. Bây giờ ở đời này các bạn nó cho, các bạn thấy, các bạn vô casino mà bạn thanh tịnh không đánh, thì các bạn không bao giờ mất tiền. Đánh chơi cho đến lúc bạn ra đi không mất tiền. Mà các bạn tham, các bạn đánh, càng tham thêm là mất vốn, mất tiền, mất điện, ở tâm thức ăn ngủ không yên, là thiếu thanh tịnh như có gì đâu. Cái chánh của nó là thanh tịnh, cho nên cố gắng đạt được thanh tịnh. Thế đó là yêu sách của những người tu tham thiền. Tôi mà không có thanh tịnh là mặt mày không bao giờ tươi, thanh tịnh không bao giờ sửa. Ở đây có cái pháp sở hộ là sửa tâm, sửa tánh. Nhìn trung tâm chân mày, soi hồng cho kỹ cả, pháp luân cho đại tu, trở về với tập tự của thiền giới. Không cần đi đâu tìm, ông Phật độ hay là ông tiên độ, chính mình khai thác đó là tự độ. Phát triển đi lên thì ở trên người ta chiếu cho mà đi, mặc sức mà đi. Cũng như bạn đạo ở xứ khác, tới Cali, gặp bạn đạo của Cali, dẫn đi chơi, mặc sức là đi chơi. Mà nếu chúng ta chân gốc trên trời mà chúng ta về trời hỏi chứ, bạn, mấy bạn trên đó có dẫn chúng ta đi chơi, biết bao nhiêu cảnh mà đi. Nhìn mắt chúng ta đi, biết bao nhiêu chỗ. Học vô cùng, học rồi mới thấy sự sai lầm của thế gian. Bày cái chuyện hư hoại mà không có thiên thân. Nhưng người trung đức được kẹt trong cảnh luân hồi thế gian, cho nên các bạn dòm thấy người càng ngày càng đông. Không ai về cái cảnh thiên thai rất lớn rộng mà để phát triển tâm thức thích. Rất ít. Khổ mới bước vào cái biên giới Phật Phật.
Các người theo các tôn giáo như là Thiên Chúa giáo hoặc là các đạo giáo khác
khi thiền pháp vô vi có bắt buộc phải niệm hai câu nguyện hay không?
Hai câu niệm đó là hướng luồng điển đi lên, bắt buộc xây dựng luồng điển trong cơ tạng của họ. Chứ không phải là Thiên Chúa Giáo không muốn gặp Chúa. Thiên Chúa Giáo là người muốn gặp Chúa mà không có cách đi tới gặp Chúa. Nên dùng pháp lý vô vi để mở tâm, khai tâm, mở trí và diện kiến học hỏi nơi Chúa trực tiếp hơn.